Phẩm 3 Parichataka Chuyện thứ nhất Lâu Đài Huy Hoàng. Bây giờ, Bậc Đạo Sư trú tại Rajagaha ở Trúc Lâm. Thời ấy, ở Rajagaha trong một gia đình thường cúng dường tôn giả Mahamoggallana, có một thiếu nữ chuyên tâm bố thí và thích thú bố thí. Tại nhà ấy, các loại thực phẩm cứng và mềm đều được làm sẵn sàng trước buổi ngọ trai chính thức. Thời ấy, cô gái kia thường đem bố thí nửa phần thức ăn mà nàng có trong nhà. Nàng không ăn trừ khi đã bố thí xong. Ngay cả khi nàng không thấy một vị xứng đáng nhận phần cúng dường, nàng cũng để dành một số thực phẩm cho đến khi nàng gặp một vị như thế. Nàng cũng bố thí luôn cho đám hành khất nữa. Bây giờ, mẹ nàng thường hân hoan hạnh phúc tự nhủ. Con gái ta chuyên tâm bố thí và thích thú bố thí cúng dường. Rồi bà cho nàng phần ăn gấp đôi. Khi một phần ăn mà nàng nhận đã được phân phát, bà mẹ lại cho nàng phần thứ hai. Nàng cũng tiếp tục phân phát phần ấy. Cứ vậy, với thời gian trôi qua, khi đến tuổi, cha mẹ nàng đem gả nàng cho con trai một gia đình khác, cũng ở trong thành phố này. Song gia đình này có tà kiến, không mộ đạo. Bây giờ, tôn giả Mahamoggallana đang lúc đi khất thực từng nhà, dừng lại trước cửa nhà cha chồng của thiếu nữ kia. Khi nàng thấy tôn giả, lòng đầy thành tính, liền thưa, bạch tôn giả, xin hãy vào đây. Nàng mời tôn giả vào trong, cung kính đảnh lễ và cầm lấy chiếc bánh đã được bà mẹ chồng để dành, nhưng không thể tìm ra bà. Nàng tự nhủ, ta sẽ kể với mẹ sau về việc này và làm cho bà hân hoan vì thiện sự của ta. Rồi nàng dâng bánh lên trưởng lão. Vị trưởng lão nói lên tùy hỷ công đức và tiếp tục lên đường, còn cô gái thưa với mẹ chồng. Con đã cúng dường tôn giả Mahamoggallana chiếc bánh mà mẹ để dành. Khi nghe nàng nói vậy, bà mẹ chồng kêu lên. Con này thật vô phép quá! Mày đã đem cho một sa môn đồ vật của ta, mà thậm chí cũng không xin phép nữa. Rồi bà nói giọng lắp bắp, vì bị cơn giận trấn áp và không còn suy nghĩ phải trái. Liền chụp cái chày gãy, nện túi bụi vào vai cô gái. Cô gái này thể chất mong manh yếu đuối, và thọ mạng sắp chấm dứt. Nay bị thương tích trầm trọng, gây đau đớn khốc liệt. Chỉ trong vài ngày, nàng qua đời và được tái sanh vào cõi trời 33. Mặc dù nàng đã tạo được nhiều nghiệp lành, việc nàng đã đặc biệt cúng dường trưởng lão này vẫn là tối thắng hơn cả. Tôn giả Mahamoggallana du hành lên cõi trời như được tả ở trên. Liền hỏi nàng. Đoàn tiên hộ tống thật huy hoàng, dùng sắc đàn làm sáng thập phương. Ngọc nữ múa đàn cùng hát sướng, tiên đồng trang điểm biết bao chàng. Tiên chúng làm nàng hỷ lạc luôn, dây quanh hầu cận thật chinh quang. Đây lâu đài của nàng vàng ánh, thiên nữ nàng trông đẹp rỡ ràng. Nàng là bà chủ đáng tiên này, được hưởng tràn trề lạc thú thay. Đầy đủ oai thần dòng quý tộc, hân hoan giữa hội chúng như vậy. Hỡi nàng thiên nữ khi ta hỏi, hãy nói nghiệp gì tạo quả đây? Khi được trưởng lão hỏi như vậy, thiên nữ đáp. Khi được sinh ra giữa thế nhân, con là người ở cõi phàm trần, đã làm dâu của gia đình nọ, yếu kém về đức hạnh bản thân. Giữa người keo kiệt chẳng tâm thành, con có lòng tin đức hạnh lành. Trong lúc ngài đang đi khất thực, con dâng chiếc bánh tự tay mình. Con đã trình thưa với mẹ chồng, mới đây vừa đến một sa môn. Với ngài con có lòng thành tín, đem bánh dâng bằng tay của con. Bà mẹ chồng tiền mắng giết con dâu thiếu lệ giáo gia môn. Mày không muốn hỏi xin ta đấy, khi muốn cho hành khất dọc đường. Rồi mẹ chồng con nổi giận đầy, đánh con túi bụi với cây chày. Trúng vai con đã làm thương tổn, con chẳng sống thêm được mấy ngày. Lúc ấy con thân hoại mạng chung, tự do giải thoát cõi trần gian. Tái sinh hồi chúng trời đau lời, tam thập tam thiên hỷ lạc tràng. Vì thế sắc con đẹp thế này, và con vinh hiện ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong dạ, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đấy oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ hai. Lâu đài do cúng mía. Bây giờ, Đức Đạo Sư trú tại Rasagaha, cũng giống như trong chuyện trước. Song điểm khác ở đây là, nàng cúng dường khúc mía, và bị đánh bằng cái ghế chết ngay lập tức, và được tái sanh lên cõi trời 33. Ngay đêm ấy, nàng đến ý kiến bậc trưởng lão, và giống như mặt trăng, mặt trời, nàng làm cho linh thú sơn trực sáng trong khoảnh khắc ấy. Đảnh lễ tôn giả xong, nàng đứng sang một bên với dáng điệu cung kính. Sau đó trưởng lão hỏi nàng: quả đất cùng chung các vị thần được làm rạng rỡ thật vinh quang, như dần nhật nguyệt nàng soi sáng dưới ánh quy hoàng vẻ mỹ quan, như phạm thiên siêu quần bạc chúng, giữa trời đao lợi dưới thiên hoàng. Hỡi nàng mang các chuỗi thanh liên cùng chuỗi bảo châu ở trán trên, da tựa vàng trồng trang điểm đẹp, xiêm y tuyệt mỹ của thần tiên. Nàng là ai đó, này thiên nữ? Đảnh lễ ta rồi, đứng một bên. Nghiệp gì nàng đã tạo trên đời? Kiếp trước sinh ra ở cõi người, bố thí vẹn toàn hay giữ giới? Nhờ đâu vinh hiển được lên trời? Hỡi nàng thiên nữ, khi ta hỏi nghiệp quả gì đây, hãy trả lời. Khi được trưởng lão hỏi vậy, nàng thiên nữ giải thích: mới đây tôn giả chính trong làng khất thực đến nhà của chúng con. Con cúng dường ngài cây mía nhỏ với lòng thành tín nhiệt tâm tràn. Sau đó mẹ chồng mắng chửi con: mày quăng khúc mía ở đâu chăng? Con không quăng, cũng không ăn mía, con cúng sa môn đạt tình an. Quyền của ta đi hoặc của mày? Mẹ chồng nói vậy chửi con ngay. Bà cầm chiếc ghế quăng con ngã, dâm màng con thành thiên nữ đây. Đó là thiện nghiệp trước con làm, phước quả này con hưởng vẹn toàn. Thiên chúng cùng con vui thỏa thích, năm nguồn dục lạc tạo hân hoan. Đó là thiện nghiệp trước con làm, phước quả này con hưởng vẹn toàn. Thiên chủ cùng chư thiên bảo hộ, ban cho dục lạc đủ năm nguồn. Phước quả này không phải nhỏ nhoi, cúng dường mía kết quả cao vời. Nay con hưởng lạc cùng thiên chúng, tìm thú vui năm dục cõi trời. Phước quả này không phải nhỏ nhen, cúng dường khúc mía với lòng tin, tạo thành kết quả đầy vinh hiển, được hộ phò trong hỷ lạc viên. Tam thập tam thiên nhờ đế thích, như ngài ngàn mắt trú bình yên. Tôn giả, hiền nhân thương xót con, đến gần con hỏi có khang an, rồi con dâng cúng ngài cây mía với tín tâm và hỷ lạc tràng. Chuyện thứ ba. Lâu đài có chiếc trường kỷ. Bây giờ bậc đạo sư trú tại Savatthi ở Kỳ Viên. Thời ấy tại thành Savatthi có con gái của một đệ tử tại gia được kết hôn với một nam tử của một gia đình khác cùng gia thế và hoàn cảnh tương tự trong thành ấy. Nàng có bản tánh tốt đẹp, giữ giới hạnh toàn vẹn, tôn trọng chồng, hành trì ngũ giới và đúng các ngày Bố Tát. Nàng giữ bát quan trai giới. Sau đó từ trần, nàng tái sanh vào cõi trời 33. Tôn giả trưởng lão Mahamoggallana du hành lên cõi thiên như đã được tả trên, và hỏi nàng: trên bảo tòa tô điểm ngọc vàng, trăm hoa rải rắc đẹp huy hoàng, chú kia thiên nữ oai nghi quá, biến hóa hình dung với lực thần, đàn tiên này hộ tống quanh nàng, nhảy múa hát ca tạo lạc an. Nàng đắc thần thông thiên chúng ấy, nay là thiên nữ đại vinh quang. Xưa làm người ở trong trần thế, nàng tạo nên công đức gì chăng? Uy lực đàn vì sao rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Thiên nữ giải thích cho tôn giả qua các dần kệ này: khi được làm người giữa thế nhân, con là dâu quý tộc giàu sang, dâng lời chồng bảo không hờn giận, và giữ ngày trai giới nhiệt tâm. Kiếp xưa con đã được làm người, lòng dạ thơ ngây thuở thiếu thời, làm đẹp ý chồng tâm tính cận, ngày đêm phụng sự để vui đời. Ngày xưa giữ đạo lý luân thường, không sát sanh, tà dục, ác gian, không uống rượu đồng, không nói láo, con hoàn thành giới luật chu toàn. Vào ngày 14 với 15 và các ngày mồng 8 sáng trăng, đặc biệt là ngày trong nửa tháng liên quan Bố Tát giới tu thân, lòng thành trì bát quan trai giới, theo đúng pháp hành giới nhiệt tâm, hành trì thánh thiện pháp liên quan, tám giới trang nghiêm quả lạc an, tuân phục phu quân và khả ái, con là đệ tử Phật Cồ Đàm. Hành thiện pháp xưa ở giữa đời, giữ phần ưu thắng vượt hơn người, đến khi thân hoại con thành đạt, thần lực chư thiên đến cõi trời. Trong lâu đài lạc thú vinh quang, được cả quần tiên hộ tống luôn, thiên nữ một đoàn đem hỷ lạc, cho con trường thọ ở thiên đường. Chuyện thứ tư, lâu đài của La Ta. Bây giờ Đức Đạo Sư trú tại Savatthi ở Kỳ Viên. Thời ấy có một cô gái tên La Ta, con của một đệ tử cư sĩ sống ở Savatthi, một thiếu nữ có học thức, nhiều tài năng và thông minh. Về nhà chồng, nàng rất khả ái đối với chồng, cha mẹ chồng, nói năng dịu dàng, nhân từ đối với gia nhân, có khả năng đảm đương công việc gia đình, tánh tình hiền thiện, thực hành giới hạnh hoàn hảo, thích thú bố thí. Nàng lại tinh cần giữ ngũ giới trọn vẹn và tuân thủ các ngày bát quan trai giới. Sau một thời gian nàng từ trần và tái sanh làm con gái của đại thiên vương Vesavana. Song nàng vẫn có tên là Lata. Ngoài ra còn có bốn chị em khác là Sasa, Bavara, Achimati và Suta. Tất cả năm chị em đều được Saka Thiên Chủ bảo dưỡng và đưa vào vị trí thị giả của ngài nhờ khả năng ca múa. Song Lata được sủng ái nhất vì tài đàn hát múa của nàng. Khi nào các đàn hội họp đều có tranh luận về tài năng âm nhạc, cả năm đều đi đến đại thiên vương Vesavana và hỏi Tâu Phụ Dương, ai trong chúng con có tài nhất về đàn hát búa ca? Ngài đáp: này các con, hãy đến chơi nhạc ở hội chúng chư thiên bên bờ hồ Anotata. Tại đó, tài năng đặc biệt của các con sẽ thể hiện. Các đàn làm theo lời ngài. Tại đó, các tiên đồng không thể nào tự kiềm chế được khi La Ta nhảy múa. Chư vị cười rộ lên vì tràn ngập kỳ thú, hoan nghênh không ngớt và dĩ khăn liên tục. chư vị gây huyên đáo, đến độ làm cho núi tuyết sơn như thể đang rung động. Nhưng khi các đàn khác nhảy múa, thì chư vị ngồi yên lặng như sơn ca mùa đông. Như vậy, tại đại hội ấy, tài năng đặc biệt của La Ta đã thể hiện rõ ràng. Song đó, tư tưởng này khởi lên trong tâm thiên nữ Suta. Vì hành nghiệp gì, nàng La Ta này đã vượt trội chúng ta về vinh quang hiển đạt. Nào, ta muốn hỏi về hành nghiệp La Ta đã làm. Nàng đến hỏi, và nàng kia giải thích vấn đề cho nàng rõ. Đại dương Vesavana bèn trình toàn thể câu chuyện với tôn giả Mahamoggallana, nhân dịp tôn giả du hành lên thiên giới. Khi trình bày vấn đề lên Đức Thế Tôn từ duyên cớ đầu tiên của câu chuyện, tôn giả nói về các nàng Lata, Saja, Babata, Achimati và Suta như sau. Năm nàng đây chính các tiên nương, con gái tỳ sa môn đại dương, thiên đế quy hoàng cao cả ấy, sáng ngời đức tính tỏa hào quang. Năm nàng thiên nữ đến bên dòng, phụ kính hoa sen tắm mát xong. Khi đã đùa chơi cùng múa hát, Suta lại hỏi La Ta rằng, hỡi nàng ban các chuỗi sen xanh, và chuỗi bảo châu ở trán mình, da tựa vàng ròng, đen nháy mắt, sáng ngời như thể sắc thiên thanh, cuộc đời nàng lại thêm trường thọ, vì cớ sao nàng được nổi danh. Thiên chủ quý yêu bạn nhất đoàn, hoàn toàn khả ái vẻ dung nhan, bạn tài giỏi búa ca đàn hát, và được quần tiên đến hỏi han. Sau khi Suta hỏi, La Ta liền đáp, khi được làm người giữa thế nhân, em là vô quý tộc giàu sang, tuân lời chồng bảo, không hờn giận, luôn giữ ngày trai giới nhiệt tâm. Thuở em là một kẻ phàm nhân, em đã làm vui đẹp ý chồng, cha mẹ, em chồng, người giúp việc, cho nên được tiếng tốt gian lừng. Cho hoàn thành thiện nghiệp xưa kia, em xuất chúng luôn cả tứ bề, thọ mạng, dung quan và hạnh phúc, khang an, hưởng lạc thú tràn trề. Các đàn nghe chuyện La Ta chăng? Nàng giải đáp lời ta hỏi thăm. Các đức phu quân là thiện thú, tối cao cho cả đám hồng quần. Tất cả chúng ta trong pháp chân, hãy chăm lo phục vụ phu quân, nơi đâu những kẻ là trinh phụ, theo đạo pháp này phải tận tâm. Thực hiện những điều La Ta nói, chúng ta sẽ hưởng được thiên ân. Sư tử lang thang khắp núi rừng, trú trong hang đá chốn nương thân, giết tan các vật nào hèn yếu, vì đó ăn loài thú bốn chân. Vậy tín nữ theo các thánh nhân, lòng thành nương tựa đức phu quân, với chồng giữ trọn niềm trinh tiết, tiêu diệt sang tham, thắng hận sân. Người ấy thực hành theo chánh pháp, đời sau thọ hưởng cảnh thiên đạt. Chuyện thứ năm, lâu đài của Gutila. Trong lúc Đức Thế Tôn trú tại Rasagaha, tôn giả Mahamoggallana du hành lên thiên giới, như đã kể ở trên, đến cõi trời 33. Ở đó, trong 36 lâu đài liên tiếp, tôn giả thấy 36 thiên nữ hưởng thọ thiên lạc vinh quang với một đoàn tùy tùng gồm cả ngàn tiên nữ, và tôn giả lần lượt hỏi, bắt đầu chứ dần kệ. Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, về các thiện nghiệp được các nàng thành tựu. Sau khi tôn giả hỏi, các nàng thiên nữ đáp lời với các dần kệ, mà dần đầu tiên là, con đã dâng y đẹp tuyệt trần. Sau đó tôn giả về nhân thế, trình câu chuyện lên Đức Thế Tôn. Khi nghe chuyện, Đức Thế Tôn nói, này Moggallana, không phải các thiên nữ khi được ông hỏi và đáp lời như vậy mà thôi. Nhưng xưa kia, hội chúng ấy cũng được ta hỏi và trả lời như vậy. Rồi vị trưởng lão thỉnh cầu, ngài kể lại cuộc đời Gutila, một chuyện tiền thân của ngài. Xem truyện tiền thân Đức Phật quyển 2, số 243, Gutila Sataka. Thất huyền cầm ấy thật du dương, ta phải đàn êm ái là thường. Đệ tử mời ta ra nhảy múa, cô Sisa hãy giúp ta cùng. Ta là nơi chốn bạn nương nhờ, ta vẫn thường tôn trọng giáo sư. Đệ tử sẽ không sao thắng bạn, giáo sư này sẽ thắng môn đồ. Tương truyền rằng 36 thiên nữ ấy đã sinh làm người vào thời Đức Phật Kassapa, là ca diếp cổ Phật trước Đức Gotama, và đã thực hành các công đức thiện sự như vậy. Một người chân y, một người dân hương, một người dân trái cây tuyệt hảo, một người dân nước mía, một người in dấu năm ngón tay có tẩm hương tại tháp của Đức Thế Tôn, một người hành trì ngày trai giới, một người dân nước lên một sa môn. Lúc ấy đang thọ thực vào giờ ngọ trai, một người vô sân phục vụ cha mẹ chồng cáo kỉnh, một nữ tỳ tận trung chuyên cần, một người dân cháo sữa lên một sa môn đang khất thực, một người dân mật mía, một người dân khúc mía, một người dân quả timbaru, một người dân dưa hấu, một người dân dưa bở, một người dân dưa leo, một người dân hoa farusaka, một người dân lò than nhỏ bằng đất để sưởi, một người dân bó củ sen, một người dân một đấm lá thuốc, một người dân tương chua, một người dân bánh mè, một người dân dây thắt lưng, một người dân dây treo ở vai, một người dân tấm vải buộc vết thương, một người dân quạt, một người dân quạt lá kè, một người dân dụng cụ đuổi ruồi bằng lông chim công, một người dân dù che nắng, một người dân mứt, một người dân bánh ngọt. Tất cả vị này được tái sinh cùng đoàn tùy tùng gồm cả ngàn tiên nữ để làm thị nữ của Saka Thiên Chủ. Khi được Kutila giáo sư âm nhạc hỏi thăm, mỗi vị lần lượt giải thích các thiện nghiệp đã làm, bắt đầu với dần kệ tính nữ dân y đẹp tuyệt trần, vân vân. Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu mười phương dưới ánh quang, nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, như vì sao cứu hộ trần gian. Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng dinh hiện đây? Những lạc thú nào nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương? Nàng thiên nữ ấy chỉ tâm tràng, được Mục Liên tôn giả hỏi han, bèn giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. Tính nữ dân y đẹp tuyệt trần là người vinh hiển giữa nhân quần. Người nào dân các y như thế sẽ đạt thiên cung đẹp thỏa lòng. Hãy ngắm lâu đài đây của con, là thiên nữ con biến hóa khôn lường, vinh quang nhất giữa đàn tiên nữ. Hãy ngắm quả thành tựu phước ân, vì thế sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào ưa chuộng, trong dạ tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân. Nhờ đấy, oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương, giống như lâu đài này của người dân y. Bốn lâu đài kế tiếp cũng được triển khai như vậy. Các dần kệ thứ ba đến thứ mười được lặp lại bốn lần với các điểm thay đổi sau. Tính nữ dân hoa đẹp tuyệt trần, tính nữ dân hương ngát tuyệt trần, tính nữ cúng dân quả tuyệt trần, tính nữ dân cam lộ tuyệt trần. Con đã in hình năm ngón tay, tẩm hương lên bảo tháp thờ ngài Thế Tôn Ca Diếp thời sơ cổ. Giống như lâu đài người in dấu năm ngón tay tẩm hương, bốn lâu đài kế tiếp cũng được triển khai như vậy, và lặp lại các dần kệ từ 8 đến 10 nhưng có các biến đổi sau đây thay thế dần kệ 18. Con thấy tăng ni ở dọc đường, khi con nghe pháp của chư tôn, con tuân thụ một ngày trai giới. Khi đứng trên dòng giới tính tâm, con dâng cúng nước một sa môn. Xưa kia hầu hạ mẹ cha chồng, cáo kỉnh gắt gay lại cọc cằn. Con chẳng hận sân hay oán ghét, giữ gìn giới đức thật chuyên tâm. Con là người phục dịch tha nhân, nô lệ chuyên cần diệt bản thân. Con chẳng hận sân hay ngã mạn, con là người đã được chia phần. Khi đã hoàn thành sự nghiệp xong, tái sanh thiện thú được hân hoan. Con dâng cháo sữa một sa môn, đang bước đi cầu thực giữa đường. Hãy ngắm lâu đài con được hưởng. Giống như lâu đài của người cúng cháo sữa, 25 lâu đài khác cũng phải được triển khai như vậy. Con dâng mật mía, con dâng khúc mía nhỏ, con dâng quả tim paru, con dâng dưa hấu, con dâng dưa bở, con dâng dưa leo, con dâng hoa farusaka, con dâng lò sưởi tay, con dâng một nắm rau xanh, con dâng một bó hoa nhỏ, con dâng một bó củ sen, con dâng một nắm lá thuốc, con dâng cháo xoài, con dâng bánh mè, con dâng dây thắt lưng, con dâng dây treo ở vai, con dâng tấm vải buộc vết thương, con dâng cây quạt, con dâng cây quạt lá kè, con dâng dụng cụ đuổi ruồi bằng lông công, con dâng cây dù che nắng, con dâng đôi dép, con dâng bánh dẻo, con dâng mứt kẹo, con dâng bánh ngọt lên một sa môn đi khất thực. Hãy ngắm lâu đài đây của con, là thiên nữ con biến hóa khôn lường, vinh quang nhất giữa đàn thiên nữ. Hãy ngắm quả thành tựu phước ân, vì thế sắc con đẹp thế này, và con vinh hiện ở nơi đây. Bất kỳ là thú nào trong dạ, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, vì thế oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Lành thay ta đã đến hôm nay, hạnh phúc bừng lên rạng rỡ ngày, vì được thấy đàn thiên nữ ấy, thay hình đổi dạng thỏa lòng đây. Đã nghe thiện pháp các nàng tiên, ta quyết thực hành lắm phước duyên, bố thí, tinh cần, hân chế ngự, ta nguyện đến cảnh chẳng ưu phiền. Chuyện thứ sáu, lâu đài rực rỡ. Bây giờ, Đức Thế Tôn trú tại Savatthi ở Kỳ Viên. Thời ấy, trong một làng nhỏ của thị trấn Nalaka, có một người khá giả, tình nguyện phụng sự tôn giả trưởng lão Revata. Người ấy được hai con gái, một nàng tên Pada, nàng kia tên là Supada. Pada về nhà chồng, đầy đủ tính tâm và thông tuệ, nhưng nàng lại không sinh con. Nàng bèn nói với chồng, thiếp có một em gái tên Supada, hãy cưới em gái thiếp. Nếu em thiếp sanh con trai, nó cũng là con của thiếp và dòng dõi này không bị tuyệt tự. Chồng bảo nàng, được lắm. Và chàng làm theo đề nghị của vợ. Bây giờ Pada khuyên nhủ Supada, này em, hãy thích thú bố thí và tinh cần sống theo chánh hạnh. Như vậy sẽ có nhiều lợi lạc cho em trong đời hiện tiền này và đời sau. Một hôm, Supada theo lời khuyên của chị và làm theo điều nàng bảo, thỉnh cầu tôn giả Revata đến thọ thực cùng bảy vị khác. Chư vị đến nhà nàng, đầy đủ tín tâm. Nàng tự tay phục vụ chư vị và thiết đãi tôn giả Revata cùng chư tỷ kheo các món cao lương mỹ vị đủ loại cứng và mềm. Vị trưởng lão nói lời tùy hỷ công đức rồi ra đi. Về sau, Subhadra từ trần và tái sanh vào hội chúng Hóa Lạc Thiên, còn Bada trước kia chỉ cúng dường cho các cá nhân riêng lẻ, nên được tái sinh làm thị nữ của Saka Thiên Chủ. Bây giờ Subhadra nhưng lúc suy nghĩ lại thành quả của chính mình, tự hỏi: vì công đức nào mà nay ta đã hóa sinh tại đây? Và nhận ra chính nàng đạt được cảnh giới này do cúng dường tăng chúng theo lời khuyên của Bada. Rồi trong lúc nàng hỏi: thế Bada nay ở đâu? Nàng thấy chị nàng đã tái sanh làm thị nữ của Saka, và do lòng thương tưởng chị kiếp trước, nàng bước vào lâu đài của chị. Lúc ấy Bada hỏi nàng: chói lọi dung nhan đẹp rỡ ràng, hỡi nàng thiên nữ đại vinh quang, sáng ngời vượt hẳn bao thiên nữ, tam thập tam thiên giới dễ dàng. Ta chẳng nhớ ta đã gặp nàng, đi lần đầu diện kiến dung nhan, từ thiên chúng cõi nào đi đến, và gọi tên ta thật rõ ràng. Nàng ngâm hai dần kệ giải thích: Bada, em chính Subhadra, khi ở cõi người một kiếp xưa, em lấy chồng chung cùng chị đó, em là tiểu muội chị đấy mà. Đến lúc em thân hoại mạng chung, tự do giải thoát cõi hồng trần, về sau cộng trú cùng thiên chúng, Hóa Lạc Thiên vui thú tột cùng. Bada lại hỏi nàng: những người làm thiện nghiệp an lành, đi đến cõi trời để tái sanh, em được sanh cùng thiên chúng ấy, Subhadra phát biểu phân minh. Nhưng làm sao có pháp môn nào, em được người nào dạy ở đâu, bố thí cách nào hành thiện sự, làm em sáng chói giữa trời cao, đã đạt đến danh vọng lẫy lừng, vinh quang xuất chúng hưởng thiên ân. Khi nàng thiên nữ nghe lời hỏi, quả ấy nghiệp gì, hãy giải phân. Subhadra đáp: cúng dường vừa đúng tám phần ăn, kiếp trước tự tay em hiến dâng, đầy đủ tín tâm đem bố thí, chúng tỳ kheo xứng đáng chia phần, vì thế sắc em đẹp thế này, và em vinh hiện ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào trong dạ yêu chuộng, tức thì xuất hiện ngay. Xin trình thiên nữ đại oai thần, công đức em làm giữa thế nhân, vì thế oai nghi em rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương. Sau đó Bada hỏi nàng: với tự tay mình đủ tính tâm, chị đem nhiều thực phẩm cúng dâng, sa môn phạm hạnh thân điều phục, hơn cả em ngày trước đã làm. Sau khi đã bố thí nhiều hơn, chị đến giới thiên chúng hạ tầng, sao em cúng ít hơn thời ấy, lại được vinh quang thật lẫy lừng. Thiên nữ khi em vừa được hỏi nghiệp gì quả ấy, hãy phân trần. Subhadra lại nói: xưa em gặp một vị tu hành, là bậc thầy làm khởi tính thành, em thỉnh cầu ngài về thọ thực Ly Bà La với bảy đồng hành. Ngài chú tâm làm lợi hữu tình, vì lòng lân mận đối quần sanh, dạy em bố thí linh tăng chúng, vì vậy em y giáo phụng hành, lễ vật cúng dường lên chúng tăng, trú an trong quả lớn vô ngần. Chị đem bố thí từng người một, chẳng được hưởng nhiều quả phước ân. Khi Subhadra đã nói như vậy, Bada chấp nhận ý nghĩa trên, và ước mong đời sau sẽ nhiệt tình noi gương em nàng, bèn ngâm kệ: nay biết cúng dường lên chúng tăng, được nhiều phước quả lớn vô ngần, khi nào trở lại làm người nữa, chị sẽ chuyên tâm việc cúng dường, lên chúng tỷ kheo nhiều mãi mãi, lòng đầy hào phóng, chẳng sang tham. Rồi Subhadra trở lại thiên giới của nàng. Sau đó, khi Saka Thiên Chủ thấy thiên nữ ấy sáng chói, nhờ hào quang của sắc thân nàng vượt trội hơn hẳn thiên chúng cõi trời 33. Và đã nghe câu chuyện giữa hai nàng, nên ngay sau khi Subhadra biến mất, ngài không biết nàng là ai, bèn hỏi Bada: "Ai là thiên nữ hỡi Bada? Trò chuyện cùng nàng thật đết na. Nàng ấy vượt lên về mỹ sắc mọi thiên thần cõi 33. Nàng tâu trình thiên chủ: "Tâu ngài thiên chủ ở phàm trần, kiếp trước sinh làm một nữ nhân, nàng đã cùng con làm tỉ muội, chúng con thời ấy lấy chung chồng. Bởi vì nàng cúng dường tăng chúng, nay sáng ngời lên với phước ân." Sau đó Saka thiên chủ thuyết pháp, nêu rõ thành quả vĩ đại của lễ vật đáng tuyên dương mà nàng đã cúng dường tăng chúng. "Ngày xưa thiên nữ ấy em nàng, nhờ thiện pháp nay chiếu ánh quang. Nàng đã cúng dường lên thánh chúng, trú an trong quả lớn vô lượng. Trước kia trên đỉnh Thú Linh Sơn, ta hỏi Phật Đà Đức Thế Tôn về sự kết thành do bố thí, nơi nào đem quả lớn khôn lường. Đối với phàm nhân chúng hữu tình, cúng dường mong phước đức phần mình. Nơi nào bố thí nhiều thành quả, mang lại cho người lúc tái sanh. Phật Đà trước đã hiểu tinh tường nghiệp quả tạo nên bởi cúng dường. Bố thí nơi nào đem quả lớn, nên ngài giảng giải với ta rằng: bốn người đang tiến bước lên đường, và bốn người đắc quả trú an. Tăng chúng chánh chân và chú trọng, thực hành giới định tuệ tinh cần. Đối với phàm nhân chúng hữu tình, cúng dường mong phước đức cho mình. Dâng nhiều lễ vật lên tăng chúng, đem quả lớn về lúc tái sanh. Vì tăng chúng rộng lớn mênh mang, sâu thẳm không lường giống đại dương. Đệ tử bậc anh hùng dưới thế, là người tối thắng giữa phàm nhân. Nơi nào tăng chúng đi truyền pháp, chư vị đều mang đến ánh quang. Những người đem lễ cúng chúng tăng, lễ vật cúng dường thật chánh chân, bố thí hiến dâng theo chánh pháp. Lễ kia mang quả lớn vô cùng, cúng dường lễ vật lên tăng chúng, được các Phật Đà tán thán luôn. Tích đức này đây chính phước điền, những người kia tiến bước đi lên, giữa đời tâm ngập tràn hoan hỷ, khi đã diệt ô nhiễm thấp hèn, của thói sang tham cho tận gốc, không còn lầm lỗi sẽ sanh thiên. Saka thiên chủ kể toàn chuyện này với tôn giả Maha Moggallana. Tôn giả lại trình lên Thế Tôn, ngài lấy đó làm một dịp thuyết pháp. Chuyện thứ 7. Lâu đài của Sesavati. Bây giờ, Đức Thế Tôn trú tại Savati ở Kỳ Viên, thời ấy trong làng Nalaka nước Ma Kiệt Đà, có một đàn dâu trong nhà một gia chủ giàu tiền của. Chuyện kể rằng nhiều kiếp trước, khi ngôi kim tháp rộng một do tuần đang được xây để thờ Đức Thế Tôn Kassapa, nàng còn là một thiên nữ cùng đi với mẹ đến khuôn viên của đền thờ này và hỏi mẹ: "Mẹ ơi, các người này đang làm gì thế?" "Họ đang trút gạch bằng vàng để xây tháp." Khi nghe vậy, cô gái có tính tâm liền bảo mẹ: "Mẹ ơi, ở cổ con có một món nữ trang nhỏ này bằng vàng, con muốn đem nó tặng vào ngôi bảo tháp." "Thế thì tốt lắm, con hãy đem cúng nó đi." Rồi tháo món nữ trang từ cổ con gái ra, trao tận tay người thợ vàng. Bà bảo: "Đây là phần đóng góp của con bé này, hãy thêm nó vào viên gạch ông đang đúc nha." Người thợ vàng làm theo lời ấy. Vì sao cô gái từ trần, và do công đức đặc biệt kia, được tái sanh vào thiên giới, rồi lần lượt đi từ thiền thú này đến thiền thú khác. Vào thời Đức Thế Tôn Gotama, nàng tái sanh ở làng Nalaka. Một hôm, nàng được mẹ sai đi làm việc cho bà. Nàng đem một ít tiền đến một tiệm mua dầu. Trong tiệm này, có một gia chủ đang đào đất để lấy một số lớn đồng tiền vàng, ngọc trai, châu báu đủ loại đã được cha chôn giấu để dành từ xưa. Người chủ tiệm thấy rằng, vì nghiệp quả của mình, chúng đã biến thành sỏi đá. Sau đó, vị ấy chất thành một đống, cất vào một nơi để quan sát chúng, vừa tự bảo. Cho năng lực của những người đầy đủ công đức, chúng sẽ trở thành vàng bạc, đồng tiền như xưa. Bây giờ cô gái thấy vậy bèn hỏi, sao các đồng tiền Kahabana và châu báu được chất đống thế này? Hiển nhiên chúng cần phải được cất giữ đúng đắn mới phải chứ. Người chủ tiệm nghe vậy tự nhủ, cô gái này có đại phước đức, nhờ cô này tất cả của cải này sẽ biến thành vàng bạc cả và sẽ có giá trị cho ta. Ta sẽ đối xử với cô ấy thật ân cần tử tế. Ông liền đến gặp mẹ nàng và xin cầu hôn nàng. Xin hãy gả con gái bà cho con trai tôi. Ông trao tặng nàng một số tài sản lớn, tổ chức lễ cưới linh đình và rước cô gái về nhà mình. Sau đó, nhận thấy rõ đức hạnh của nàng, ông mở kho gia bảo ra và nói, con thấy cái gì đây? Nàng đáp, con chẳng thấy gì ngoài một đống tiền vàng và châu báu. Ông lại bảo, các châu báu này đã biến mất vì kết quả các nghiệp ác của nhà ta. Nay nhờ các nghiệp ưu thắng của con, chúng đã trở thành bảo vật. Vậy từ nay, chỉ mình con trong nhà này được cai quản mọi sự, còn chúng ta sẽ chỉ dùng những thứ gì cho con định đoạt. Từ đó, mọi người biết nàng qua danh hiệu Sesavati, nghĩa là nữ phú gia. Vào thời ấy, tôn giả tướng quân chánh pháp Sariputta biết các hành nghiệp của đời mình đã chấm dứt, bèn suy nghĩ, ta sẽ trao bảo vật cho mẹ ta, nữ nhân bà La Môn Rupasari, để làm nơi nương tựa cho bà, rồi ta sẽ đắc niết bàn vô dư y. Tôn giả liền đến gần Đức Thế Tôn, thông báo cho ngài biết niết bàn vô dư y của mình sắp đến, và theo lệnh của bậc đạo sư, tôn giả thì hiện một phép đại thần thông, rồi nói hàng ngàn lời tán thán Đức Thế Tôn và khởi hành. Mặt vừa hướng thẳng về phía Thế Tôn, vừa lùi dần cho đến khi khuất dạng ngài. Khi đã ra đi khuất dạng, tôn giả còn đảnh lễ ngài một lần nữa, rồi được chúng tỳ kheo dây quanh. Tôn giả rời tịnh xá. Tôn giả đưa huấn thị cho tăng chúng xong, lại an ủi tôn giả Ananda, và bảo tứ chúng quay về sau khi tiện đưa tôn giả. Vừa đúng lúc đến làng Nalaka ăn trú mẫu thân, tôn giả vào quả vị dự lưu vào lúc rạng đông. Tôn giả đắc niết bàn vô dư y ngay ở trong căn phòng mà tôn giả đã được sinh ra. Sau đó cả chư thiên và loài người cùng làm lễ cung kính cúng dường di hài tôn giả suốt 7 ngày. Họ làm vàng hỏa thiêu cao 100 cubit, nghĩa là 45 mét, với đủ loại chiên đàn và hương liệu. Nàng Sesavati cũng nghe tin về niết bàn vô dư y của tôn giả. Nàng bảo, ta sẽ đi đảnh lễ ngài, và dặn gia nhân đặt hoa bằng vàng đầy hộp và đem hương liệu đến. Nàng muốn xin phép cha chồng ra đi. Ông bảo nàng, con đang mang thai và ở đó đông nghẹt cả người, vậy con nên ở nhà và gửi hương hoa đến thôi. Tuy thế, nàng đầy tính tâm, suy nghĩ, cho dù có nguy hiểm đến tính mạng ta tại đó, ta cũng muốn đi hành lễ cúng dường. Rồi không nghe lời khuyên của ông, nàng cùng các người hầu cận ra đi, cúng dường hương hoa xong, nàng đứng chắp tay trước ngực trong dáng điệu sùng kính. Vào lúc ấy, một con voi đang lên cơn động tình ở trong đoàn tùy tùng của hoàng gia đến làm lễ cúng dường tôn giả trưởng lão, thình lình chạy vào đó. Khi mọi người thấy đó, liền hốt hoảng chạy trốn vì sợ chết. Đám đông ấy dẫm chết Sisavati, nàng đã ngã gục trong đám người chen lấn nhau. Nàng đã hoàn thành lễ cúng dường và từ trần với niềm tin đối với tôn giả, tâm đầy thành tín. Nàng được tái sinh vào cõi trời 33. Khi quan sát thành quả của nàng và suy luận ra nguyên nhân, nàng thấy chính là do lễ cúng dường tôn giả trưởng lão, nên với lòng thành tín hướng về Tam Bảo, nàng cùng lâu đài của nàng du hành đến đảnh lễ bậc đạo sư. Vừa bước xuống khỏi lâu đài, nàng đứng chắp tay trước ngực trong dáng điệu sùng kính. Thời ấy, tôn giả Vanghisa đang ngồi cạnh Đức Thế Tôn nói như vậy: Bạch Thế Tôn, con muốn hỏi thiên nữ kia về công đức phước nghiệp mà nàng đã làm. Đức Thế Tôn bảo: Này Vanghisa, cứ làm như vậy đi. Sau đó tôn giả Vanghisa ngâm kệ tán thán lâu đài của nàng trước tiên. Dưới ánh sáng ngời của thủy tinh, bạc vàng bao phủ khắp chung quanh, lâu đài diễm lệ đầy màu sắc, ta thấy nơi cư trú hiển linh, đầy đủ cửa vòng cung chạm trổ, cát vàng trải rắc lối thiên đình. Như mặt trời xua bóng tối tan, về thu chiếu sáng khắp mười phương. Lâu đài chói lọi trên thiên đỉnh, như cột lửa bừng ánh dạ quang. Chẳng khác nào tia chớp sáng lòa, khiến hồn mê mẩn giữa trời xa. Gian lừng chủng chòe đàn kèn trống, tráng lệ như thành phố Indra. Đi đó hoa sen đỏ trắng xanh, hoa lại dâm bụt đỏ đầy cành. Asoka với Sala nở, cây đẹp tỏa hương ngát dịu lành. Viền quanh thông mít Pujaka, chằng chịt hoa leo đám cỏ dừa. Sen súng đâm chồi như bảo ngọc, hồ sen tuyệt mỹ hỡi tiên Nga. Bất kỳ dưới nước có hoa nào, hoặc ở đất bằng hoa mọc sao, dù thuộc thiên thần hay hạ giới, chúng đều mọc ở tại lầu cao. Đi là kết quả sự tu hành, điều phục tự thân được hóa sanh. Do nghiệp gì lâu đài đạt được, hỡi nàng thiên nữ nói cho minh. Sau đó thiên nữ đáp: Cách nào con đạt lâu đài này? Có công hạt trĩ đến từng bầy, hồng nga ngộng xám sơn ca hót, gian dội tiếng chim lạnh lót thai, đầy đủ cây hoa tỏa rộng cành, vô ưu đào đỏ với kèn xanh. Làm sao con đạt lầu thiên giới? Tôn giả nghe con sẽ thuyết trình. Hưng thịnh miền đông Ma Kiệt Đà, có làng tên gọi Na La Ca, xưa làm dâu một nhà nơi ấy, dân chúng gọi con nữ phú gia. Tâm con tràn ngập nỗi hân hoan, trải rắc hoa thơm khắp đại nhân. Ngày được trời người đồng kính mộ, về tài thuyết pháp lẫn hồng ân. Phước điền vô thượng là tôn giả, xá lợi phất vừa xả báo thân. Sau khi con kính lễ ngài xong, ngài đã về nơi tối thượng tầng, đại giác giả mang thân cuối ấy, con từ giả thể xác phàm trần, đi lên tam thập tam thiên giới, con đến nơi này để trú thân. Chuyện thứ 8. Lâu đài của Malika. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của bậc giác ngộ, từ thời chuyển pháp luân cho đến thời giáo hóa du sĩ ngoại đạo Supada, vào lúc rạng đông một đêm trăng tròn tháng Visakha, giữa đôi Sala song thọ tại Upavatana, trường Sala của các quốc vương Mala ở Kusinara, Đức Thế Tôn, nơi nương tựa của thế gian, đã viên tịch trong niết bàn giới vô chư y. Và trong lúc kim thân của ngài được chư thiên và loài người cúng dường, một tín nữ ở Kusinara tên Malika, thuộc dòng họ các quốc vương Mala, vợ của Bandula, một người bộ đạo đầy tính tâm, lấy nước hương thơm rửa bộ nữ trang, hình tấm màn lớn, giống như bộ nữ trang của đại tín nữ Visakha, và lau chùi thật bóng với một miếng vải mịn, rồi đem theo nhiều đồ vật khác như hương liệu, vòng hoa, vân vân, đến đảnh lễ di hài Đức Thế Tôn. Đây chỉ là phần sơ lược, còn chuyện Mallika có đầy đủ chi tiết trong bộ luận Pháp Cú. Vì sao Mallika từ trần và được tái sinh vào cõi trời 33? Vì nàng đã cúng dường lễ vật như vậy, nên nàng được hưởng vô lượng thiên lạc huy hoàng, xiêm y nữ trang, lâu đài, đều sáng chói với thất bảo, cùng với ánh sáng của vàng tròng tuyệt hảo, rực rỡ chiếu khắp mười phương, với kim sắc như thể rải rác mọi hướng, với những tia vàng tinh chất. Bây giờ, tôn giả Narada đang du hành giữa thiên chúng, trông thấy nàng bèn lại gần. Nàng cung kính đảnh lễ tôn giả, rồi đứng chắp tay trong dáng điệu sùng kính. Tôn giả hỏi nàng, thiên nữ khoác y phục ánh vàng, điểm trang đầy ngọc báo kim hoàng, tượng y vàng chói trong kiều diễm, nàng chiếu sáng dầu chẳng điểm trang, nàng đeo vòng đủ sắc là ai, chiếc mão điểm trang tỏa sáng ngời, che phủ mạng vàng rồng ống ả, dưới bao hàng chuỗi ngọc buông lơi, bảo vật hoàng kim kết ngọc hồng, ngọc trai và ngọc thạch chen lồng, minh châu mắt báo và hồng ngọc, như mắt bồ câu ngọc sáng trong, tiếng chim cộng tước đáng yêu thay, tiếng của hồng nga chúa ở đây, cùng tiếng sơn ca êm ái quá, dịu dàng nghe chúng hót từng bầy, khác nào âm điệu đàn năm thứ, đồng tấu lên hòa khúc nhạc hay, xe của nàng hoàn hảo sáng ngời, khảm đầy bảo ngọc thật xinh tươi, thiên sa lộng lẫy và cân xứng, hình dáng hài hòa khắp mọi nơi, thân sắc nàng như bức tượng vàng, đứng bên xe ngọc tỏa hào quang. Hỡi nàng thiên nữ, khi ta hỏi, hãy nói nghiệp gì quả ấy mang. Và thiên nữ đáp lời, tấm mạng vàng trồng với bảo trân, ngọc trai dày đặc phủ kim ngân, lòng thành con cúng cụ đàm Phật, vô lượng phước điền tịch diệt xong, sau khi thiện sự đã hoàn toàn, cống đức được chư Phật tán dương, con thọ hưởng lâu đài hạnh phúc, vô sầu vô bệnh mãi an cương. Chuyện thứ
9.
Lâu đài của Visalakhi. Sau khi Đức Thế Tôn đã viên tịch, khi đại vương Ajatasattu đã xây một đại tháp ở Rajagaha trên phần xá lợi mà vui nhận được và cử hành lễ hội cúng dường xong, cô con gái một nhà làm vòng hoa tên Sunanda, một tín nữ, một vị thánh đệ tử đắc quả dự lưu, gửi nhiều tràng hoa thơm đến cúng bảo tháp, và vào các ngày trai giới, chính nàng đi đến đó lệ bái. Vì sao, lúc từ trần, nàng được tái sinh làm thị nữ của Saka Thiên Chủ, và một hôm, Thiên Chủ đi vào lâm viên Sitalata, thấy nàng đứng đó mà không bị ảnh hưởng bởi ánh hào quang của tất cả các vị thiên thần chung quanh nàng. Ngài bèn hỏi nàng lý do. Thiên nữ là ai cặp mắt huyền, trong vườn lạc thú Sita Viên, nàng đang đi dẫn đầu tiên chúng, hầu cận quanh nàng ở cõi thiên. Khi chư thiên cõi 33, vào lạc viên này đủ mã xa, tất cả hào quang toàn hội chúng, đồng thời được phóng tỏa lan ra. Song nàng đã đến tận nơi đây, dạo bước lâm viên lạc thú này, thân thể tàn không ai chiếu sáng. Vì sao dung sắc được như vậy? Hỡi nàng thiên nữ, khi nghe hỏi, hãy nói nghiệp gì tạo quả đây? Khi được Saka Thiên Chủ hỏi, Thiên nữ Sunanda đáp lời qua các dần kệ này. Thiên chủ, nghiệp xưa tạo quả này, hình dung sanh thú của con đây, vinh quang uy lực tâu thiên chủ, xin lắng nghe con sẽ giải bày. Dương xá thành đầy lạc thú kia, con là tín nữ Sunanda, tính tâm đầy đủ hành trì giới, bố thí hân hoan rộng rãi mà. Các thứ đèn dầu thức uống ăn, tọa sàng y phục thứ cần dùng, con dâng cúng những người chân chánh, cùng với niềm thành tín nhiệt tâm. Vào ngày 14 chứ 15, mồng 8 những ngày có sáng trăng, đặc biệt là ngày trong nửa tháng, liên quan Bồ Tát giới tu thân, con hành trì bát quan trai giới, đức hạnh con luôn sống hộ phòng. Hại mạng sát sanh, con tránh xa, giữ mình không dối trá sai ngoa, cũng không trộm cắp hay tà dục, thói uống rượu say cũng đoạn trừ. Hân hoan giữ ngũ giới tu hành, thánh đế con nghiên cứu thật tinh. Đệ tử Đức Cồ Đàm giác giả là người có mắt, đấng lừng danh. Thuở trước, một nhà quyến thuộc con đã đưa con đủ loại hoa dòng. Con dâng tất cả dòng hoa ấy tại tháp của Ngài Đức Thế Tôn. Vào ngày trai giới có trăng rằm, con đến cúng dường với tín tâm, hương liệu, dòng hoa, dầu đủ thứ, tại đền bảo tháp, chính tai dân. Vì hành nghiệp ngày trước của con, dân tràng hoa tấu đức thiên hoàng, hình dung cảnh giới này con đạt, vinh hiển cao sang, đủ lực thần. Vì hành nghiệp xưa tạo ở đời, con thường giữ giới bát quan trai, kết thành thiện quả ngày sau đến, thiên chủ con mong đạt bất lai. Rồi Saka thiên chủ trình vấn đề này với tôn giả Van Visa. Tại hội nghị kết tập kinh điển, tôn giả thuật chuyện này với chư trưởng lão thời ấy đang biên soạn giáo pháp, và chư vị thêm chuyện này đúng như thật vào kinh tạng. Chuyện thứ 10. Lâu đài cây san hô. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Savatthi trong kỳ viên, một đệ tử tại gia đầy tính thành cúng dường thực phẩm lên Đức Thế Tôn tại nhà riêng vô cùng trọng thể. Ngay lúc ấy, một nữ nhân lượm củi trong hắc lâm thấy một cây vô ưu đang nở hoa. Bà đi nhặt các cành hoa đến rải quanh Đức Thế Tôn, cung kính đảnh lễ Ngài rồi ra về. Sau đó bà từ trần, được tái sanh vào cõi trời 33, hưởng lạc thú tại Hỷ Lạc Viên Nandana, cùng với đoàn thiên nữ ca múa, tham dự lễ hội dưới cây thiên hoa san hô. Tôn giả Mahamoggallana cũng thấy nàng, và hỏi nàng như vậy. Cùng với san hô các loại hoa, dường tiên tuyệt mỹ đẹp lòng ta, kết thành từng chuỗi hoa thiên giới, nàng thích thú và cất tiếng ca. Trong khi nàng múa với toàn thân, xoay tiếp tứ chi khắp mọi phương, âm nhạc thiên đình vang vọng đến, bên tai nghe quả thật du dương. Trong khi nàng múa với toàn thân, xoay tiếp tứ chi khắp mọi phương, nhẹ nhẹ hương trời lan tỏa rộng, làn hương dịu ngọt tạo hân hoan. Đang lúc nàng di chuyển dáng hình, châm cài tóc biến kết bên mình, âm vang như tiếng tơ hòa tấu, nắm thứ đàn huyền diệu hợp thành. Dòng tai được gió thổi ngang qua, lay động theo làn gió nhẹ đưa. Âm hưởng các dòng vàng ngọc ấy, khác nào năm tiếng nhạc đồng hòa. Và hương của các chuỗi phương hoa, khả ái trên đầu nhẹ tỏa ra, thoang thoảng bay đi khắp mọi hướng, giống như cây mạn thù sa ca. Nàng thở làn hương thật ngọt ngào, nàng nhìn vẻ đẹp cõi trời cao. Hỡi nàng thiên nữ khi nghe hỏi, hãy nói quả đây của nghiệp nào. Sau đó thiên nữ đáp lời, thuở trước con dâng cúng Phật Đà những dòng hoa đẹp Asoka, đỏ hồng trượt sáng như màu lửa, ngào ngạt hương thơm thoang thoảng đưa. Khi đã thực hành thiện nghiệp xong, nghiệp lành được Đức Phật tuyên dương, nay con thọ hưởng nhiều ân phước, vô bệnh, vô sầu, mãi lạc an.